cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Matthew đoạn 21. Trong đoạn này, nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với vai trò mới. Lúc trước, Ngài vào thành không gặp sự khó khăn nào. Bây giờ, Ngài công bố Ngài là vua đến trong thành phố của vua. Ngài tiến đến phía trước và không còn lẩn tránh. Ngài dẹp sập đền thờ lần thứ hai. Chúa Giêsu bày tỏ chính Ngài như lời Ngài công bố. Ngài rủa xả cây vả, mà đó là một hành động biểu tượng. Ngài gặp sự thách đố của các nhà lãnh đạo tôn giáo và Ngài nói qua một ẩn dụ. Ngài kết tội họ và vì thế họ lập mưu để giết Ngài. Các bạn chú ý đến giọng nói và cách nói tự do quả quyết của Ngài. Ngài đối diện với vấn đề hiện tại. Ngài hành động trong thì giờ và phương cách của Ngài. Chúa Giêsu là đấng chế ngự hoàn cảnh. Ngài thể hiện chương quyền khi đến gần thập tự giá. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Sự giàu thành của Chúa Giêsu mà có người cho rằng giàu thành cách khải quan. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 1 đến câu 3. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pa-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở nó ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Tôi thấy việc này không phải là một phép lạ hay là một chuyện tình cờ, dầu có nhiều người khác xem và cho là như phép lạ. Tôi tin rằng đây là chuyện bình thường trong hoàn cảnh tự nhiên. Có thể trước đó Chúa Giêsu đã vào thành Jerusalem và Ngài đã sắp đặt sẵn với người bạn của Ngài rằng Ngài sẽ dùng con lừa của họ cho lần đến Jerusalem kỳ sau. Có thể Chúa Giêsu đã thảo luận với họ Ngài sẽ làm gì, và họ đã đồng ý để chuẩn bị sẵn sàng coi Ngài vào ngày lễ vượt qua. Tôi nghĩ rằng Ngài đã nói với họ, Ngài sẽ cho vài người môn đệ của Ngài đến để lấy con lừa, và Ngài có thể dặn họ nói như vậy: Chúa cần dùng lừa này. Tôi có cảm giác điều này xảy ra thật là tốt đẹp nếu chúng ta nhìn theo cách đó. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 4 đến câu 5. Và điều ấy xảy ra để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Đây là lời trích dẫn ở trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trội tiếng ra vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là lừa con của lừa cái. Chắc chắn có sự bỏ sót quan trọng trong lời trích dẫn của Matthew. Khi cẩn thận đối chiếu sẽ tìm thấy. Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng cả thể. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu không đến Jerusalem trong kỳ này của sự vui mừng. Sự vui mừng sẽ đến khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Đồng thời, trong lời trích dẫn cũng bỏ sót lời nói rằng Ngài là đấng công bình và là sự cứu rỗi. Từ ngữ sự cứu rỗi có ý nghĩa là sự chiến thắng mà sẽ được ứng nghiệm trong sự trở lại lần thứ hai của Ngài. Kết luận được rút ra từ các phân đoạn nói về sự đến lần thứ hai của Ngài sẽ là sự đến cách khải hoàn. Có người nghĩ rằng Chúa Giêsu đã tỏ bày sự nhu mì của Ngài qua sự cởi lừa con. Điều đó không hẳn đúng. Lừa là một loài vật được cởi bởi những vị vua. Trong ngày hôm nay có thể giống như lái xe Mercedes vào trong thành phố. Con lừa là loài vật dùng cho sự hòa bình, trong khi con ngựa dùng cho chiến tranh. Khi Chúa Giêsu đến thành Jerusalem cởi trên con lừa của sự bình an, Ngài tỏ bày chính Ngài giống như một vị vua. Thật sự rằng Ngài đang làm điều đó vì có lời tiên tri nói rằng Ngài là đấng khiêm nhường, và đó là điều rất quan trọng cho chúng ta cần nhận thấy. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 6 đến câu 9. Hai môn đồ bèn đi và làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng người cởi lên. Bấy giờ, phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên lừa, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Có thể rằng trước đây Ngài chưa hề vào thành Jerusalem bằng con đường này. Chúng ta thấy điều đó trong sách Tin Lành rằng: Tôi nghĩ rằng thông thường Ngài đến bởi cửa chiên. Ngài vào trong cổng này không bị sự trở ngại nào, vì cổng này là để cho những sinh tế được đem vào chuẩn bị làm của lễ dâng hiến. Ngài cởi lừa giống như một vị vua, và dân chúng nhìn nhận Ngài là vua. Đây là cơ hội mà họ nhận Ngài hay từ chối Ngài. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 10 đến câu 11. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng: Người này là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Chúa của chúng ta thúc đẩy dân chúng Jerusalem suy xét đến lời công bố của Ngài trong giờ chót này. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về việc dẹp sạch đền thờ lần thứ hai. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 12 đến 13. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Đây là một lời nói rất mạnh mẽ, có phải không? Xin các bạn chú ý đến vài sự kiện được xem là sự vào thành vinh quang. Trước hết, tôi không nghĩ rằng đây là lần vào thành vinh quang theo như cách gọi của nó. Bởi vì như chúng ta đã thấy, thật sự chỉ có phân nửa lời tiên tri của Sa-chi-ri được ứng nghiệm. Chúa Giêsu đến trong thành Jerusalem để Ngài trở nên đấng cứu chuộc. Ngài đang tiến đến đám đông dân chúng và giới thiệu về Ngài cho tất cả mọi người. Khi bạn xem sự ghi nhận của bốn sách Tin Lành chung với nhau, chúng ta thấy có một hình ảnh tổng hợp. Với kết luận rõ ràng, Ngài không vào thành Jerusalem chỉ có một ngày, nhưng với ba ngày khác nhau. Lần thứ nhất, Ngài vào lúc ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong tuần. Trong ngày đó không có bàn đổi tiền. Ngài nhìn xem chung quanh và bỏ đi, như được ký thuật trong Tin Lành Mác đoạn 11 câu 11. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đến nơi đền thờ, đoạn Ngài liếc mắt xem mọi vật xung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi đến làng Bethany với 12 sứ đồ. Lần này, Ngài đi vào như một thầy tế lễ. Đến lần thứ nhì, Ngài vào thành Jerusalem vào ngày Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần. Bàn đổi bạc ở đó, và Ngài dẹp sạch đền thờ, như được ký thuật ở trong phân đoạn này, Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 12 và 13. Trong ngày đó, Chúa Giêsu đi vào như là một vị vua. Đến lần thứ ba, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem vào ngày thứ hai, tức là ngày thứ nhì trong tuần lễ. Trong lúc đó, Ngài khóc cho thành Jerusalem. Sau đó, Ngài vào trong đền thờ, giảng dạy và chữa bệnh cho dân chúng. Ngày đó, Chúa Giêsu vào thành giống như một tiên tri. Nếu chúng ta so sánh ba lời ký thuật trong sách Ma-thi-ơ, Mác và Luca, nó sẽ cho chúng ta thấy rõ. Các tác giả ghi nhận có ba lần vào thành khác nhau. và tôi tin rằng Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong 3 ngày khác nhau và trong 3 vai trò khác nhau. Như thầy tế lễ, như vị vua, như một tiên tri, Ngài nghỉ ngơi tại làng Bethany. Rõ ràng Ngài không nghỉ đêm tại thành Jerusalem cho đến khi lúc Ngài bị bắt. Xin nhớ rằng sự giàu thành vinh quang kết thúc tại thập tự giá, nhưng Ngài sẽ đến trong sự vinh quang lần thứ hai. Tác giả sách Hebrew đã đặt nó chung với nhau trong một cách tốt đẹp. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Trong Hebrew đoạn 9 câu 28. Chúng ta cũng nghe lời trong sách Sacheri đoạn 14 câu 4 rằng khi Ngài đến thế gian lần thứ hai, Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive. Đó là nơi Ngài sẽ ngự xuống. Sau đó Ngài sẽ vào thành Jerusalem cách vinh quang. Tôi không thể gọi 3 lần vào thành Jerusalem lần này là cách vinh quang, bởi vì Ngài đang đi đến thập tự giá để chết cho tội lỗi của các bạn và tôi. Sau khi dập sạch đền thờ, có người đến để được Ngài giúp đỡ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 14. Bấy giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Xin hãy chú ý thế nào Ma-thi-ơ đã nhấn mạnh đến sự kiện là có rất đông người được chữa lành trong ngày đó. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 15 đến 17. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng Thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này? Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Chúng ta thấy đến hành động của Ngài là Ngài lìa khỏi họ. Đó là dấu hiệu Ngài khước từ những người lãnh đạo tôn giáo. Ngài đi ra khỏi thành và đến làng Bethany. Như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu không có nghỉ đêm tại Jerusalem cho đến khi Ngài bị bắt. Nhưng chúng ta thấy vào ngày hôm sau, Ngài trở lại Jerusalem. Tôi nghĩ rằng đây là sự vào thành mà Luca nhấn mạnh cho chúng ta. Ngài vào lần thứ 3 và lần cuối cùng trong ngày thứ 2. Kế tiếp chúng ta thấy câu chuyện về cây giả bị khô héo. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 18 và 19. Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, xong chỉ thấy những lá mà thôi, thì phán cùng cây vả rằng mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Thưa các bạn, có nhiều sự khó khăn trong việc cố gắng giải nghĩa về việc xảy ra cho cây vả. Tôi có nghe nhiều ý kiến về cây vả tượng trưng cho điều gì. Tôi tin rằng cây vả nói về hình bóng của nước Do Thái như được đề cập ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24. Như chúng ta sẽ thấy, chúng ta có thể nói với sự tin chắc rằng khi Chúa Giêsu đến thế gian đã không thấy trái, không thấy kết quả thể hiện qua dân tộc Do Thái. Chỉ có lá bề ngoài của nghi thức với đời sống tôn giáo chết. Chúa kết án họ về điều này. Dân tộc Do Thái đi qua khuôn mẫu, qua hình thức tôn giáo nhưng lại không có năng lực. Những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ biến thành sự chết. Những nghi thức chết không có giá trị và nó không còn đi theo mục đích của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đối xử cùng cách ấy với hội thánh hữu danh vô thực ngày nay. Nếu họ chỉ sinh hoạt hình thức bề ngoài nhưng quay lưng lại với Chúa Giêsu Christ. Một lần nữa tôi xin được nói, Chúa Giêsu rủa xả cây vả, đó là một biểu tượng. Thật sự Ngài muốn kết án dân tộc Do Thái, dân tộc này đã bị đau khổ nặng nề bởi sự đoán phạt khủng khiếp xảy ra vào năm 70 sau Công nguyên. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 20. Môn đồ thấy điều đó lấy làm lạ và nói rằng, cớ sao trong một giây phút mà cây vả liền khô đi như vậy? Đối với họ, đó là một việc rất là ngạc nhiên. Xin mời các bạn nghe lời Chúa Giêsu giải bài tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 21 đến 22. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thải điều được cả." Chúa của chúng ta dạy cho họ bài học về sự cầu nguyện. Họ cần có đức tin trong sự cầu nguyện. Họ ngạc nhiên về cây vả bị rủa xả, và Chúa Giêsu nói với họ về sự trở ngại của họ, bởi vì họ không có đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời có thể hành động cách lạ lùng như thế. Thật vậy, ngày nay khi tin lành của Chúa Giêsu được rao giảng ra, và khi các bạn tiếp nhận với lòng tin quyết, sẽ có sự thay đổi lớn trong đời sống của các bạn. Kế tiếp, một lần nữa Chúa Giêsu bị thách thức bởi giáo quyền của người Do Thái để đặt ra một câu hỏi nhằm bắt bẻ Ngài. Chúng ta xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 23. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: "Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền ấy?" Những người lãnh đạo tôn giáo trở nên tệ bạc và đầy ganh ghét trong cách đối xử của họ. Họ không hỏi Chúa Giêsu đang làm gì. Các bạn có chú ý điều đó không? Họ không có duyên cớ để có thể chối bỏ quyền phép mà Chúa đã làm. Họ chỉ hỏi về quyền năng nào mà Ngài làm. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 24-26, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều. Nếu trả lời được thì ta sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta đã làm những việc đó. Báp tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay bởi người ta?" Và họ bàn luận riêng với nhau như vậy: "Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng, vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho rằng là đấng tiên tri." Các bạn thấy đó, những người lãnh đạo tôn giáo đã cố gắng gài bẫy Chúa Giêsu. Họ tìm cách đặt Ngài trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng ngược lại, Ngài đã đặt họ trong tình trạng đó. Ngài nói: "Ta sẽ cho các ngươi biết quyền phép bởi đâu mà ta có. Nếu các ngươi cho ta biết bởi đâu mà Giăng Báp-tít có quyền phép, điều đó đến từ trời hay bởi người ta?" Dĩ nhiên, nếu họ nói từ trên trời, Chúa của chúng ta sẽ nói: "Ta cũng giống như thế." Vì vậy họ không có trả lời cho Ngài. Họ không chấp nhận quyền phép của Giăng đến từ trời. Do đó họ cũng không chấp nhận quyền năng của Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 27 chép tiếp: "Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này." Các bạn đã thấy tình trạng căng thẳng bắt đầu xảy ra trong hoàn cảnh này. Chúa Giêsu nói những lời này đụng chạm nặng nề với những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ẩn dụ về hai người con trai. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 28-31. "Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: Tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thế và phường điếm đỉ được vào nước thiên đàng trước các người." Đây là ẩn dụ làm sỉ nhục rất nặng cho những người lãnh đạo tôn giáo. Chúa Giêsu so sánh họ với người con trai khác, là người nói rằng sẽ làm việc cho cha, nhưng sau đó không có làm. Chúa Giêsu kể những người thâu thế và người điếm đỉ còn cao trọng hơn những người lãnh đạo tôn giáo này. Ẩn dụ này cũng được ứng nghiệm cho ngày hôm nay của chúng ta. Có nhiều người gia nhập vào hội thánh và tôn giáo, họ nghĩ rằng họ là cơ đốc nhân, nhưng thật sự họ không phải. Họ chỉ thực hành những lễ nghi của hội thánh. Họ tiếp nhận một số giáo lý, nhưng họ không thật sự là người tin Chúa cho đến khi đời sống họ được biến đổi. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 nói rằng, vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Các nhân viên thâu thuế, những người nữ xấu nết nhận thức được tội lỗi của họ và đến cùng với đấng Christ để được sự cứu rỗi. Họ đến trễ. Trước nhất họ nói không với Chúa, nhưng họ lại ăn năn và đến cùng Ngài, và Ngài đã tiếp nhận họ. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 32. Vì chăng đã theo đường công chính đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thế và phường đỉ điếm đã tin ngươi, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin ngươi. Những người lãnh đạo tôn giáo chỉ khoác bộ áo đạo đức giả bên ngoài, nhưng thật ra bên trong họ không có gì cả. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, thì đời sống bên trong cần có sự thay đổi. Bây giờ, Chúa Giê-xu cho họ thêm một thí dụ nữa trước khi rời khỏi nơi đó. Thí dụ về người chủ nhà và người trồng nho. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 33 đến 38. Hãy nghe lời thí dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu qua lời. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai các đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng, chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Thưa các bạn, trong ẩn dụ này, người chủ vườn nho là hình ảnh của Đức Chúa Cha, người con trai là hình ảnh về Chúa Giê-xu và người mướn vườn nho là hình ảnh của dân Israel. Đây là một trong những trọng điểm của ẩn dụ mà Chúa Giê-xu đã giảng. Đây cũng là lần cuối cùng mà Ngài cảnh giác những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Trong ẩn dụ, Chúa nói, sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ. Người con trai trong ẩn dụ hiện đang đứng trước mặt họ. Họ sẽ làm gì với con của Đức Chúa Trời? Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 39. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Chúng ta thấy đây là một điều rất kinh hãi qua hành động của những người này. Vì thế chúng ta nghe lời của Chúa giải bài tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 40 đến 41. Vậy khi người chủ vườn đến thì sẽ xử với bọn người làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ nộp qua lợi đến mùa. Bây giờ Ngài đem họ trở về với cũ ước với hình ảnh hòn đá nói về chính Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 42 đến 43, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi há chưa hề đọc lời kinh thánh. Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi ngươi và cho một dân khác là dân sẽ kết quả của nước đó. Thật là một sự thích thú để ghi nhận rằng Chúa thay đổi sự diễn đạt. Trước đây Ngài thường dùng từ ngữ nước thiên đàng. Giờ đây Ngài dùng từ ngữ nước Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận rằng Ngài dùng chữ một cách đặc biệt lớn lao, bởi vì Ngài sẵn sàng bao gồm dân ngoại và tất cả mọi người đến cùng Ngài. Nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Nước trời được cất khỏi người Do Thái và ban cho hội thánh. Hội thánh đó là dân tộc thánh. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 44. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Chúa nói rằng, kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát. Liên hệ khi Đấng Christ đến lần thứ nhất. Ngài là hòn đá mà hội thánh được xây lên. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 11. Rơi trên hòn đá là đến với Đấng Christ để tiếp nhận sự cứu rỗi trong thời kỳ ân điển, và khước từ Đấng Christ sẽ bị đoán phạt khi Ngài trở lại lần thứ hai. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 45. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời thí dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ biết được Ngài đang nói về vấn đề gì. Rất tiếc là trong ngày hôm nay, có rất nhiều người không thấy rằng ẩn dụ này ứng dụng cho chính mình. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 46, họ tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Dù những người lãnh đạo tôn giáo này nhất quyết giết Ngài, nhưng khi họ cố gắng bắt Ngài thì lại sợ dân chúng, sợ phản ứng, vì dân chúng cho Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và số đông dân chúng đã quan nghênh tiếp nhận, nhưng cũng có nhiều người khác khước từ. Hôm nay lời của Chúa ghi nhận chính sự việc này cho các bạn và tôi tìm hiểu với nhau. Các bạn có cảm nghĩ gì về Chúa Giêsu? Tôi mong ước rằng các bạn tiếp nhận Ngài một cách hết lòng.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.